A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không? Mùa hè quý vị có đi đâu chơi nhiều không? Có không? Hàng chi hơi đen. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng 8 năm 2006. Khi chúng ta được hỏi sanh ra để làm gì, quý vị trả lời làm sao? Dễ quá, sanh ra để rồi chết. Rồi hỏi chết để làm chi? Trả lời đi, chết để rồi sanh. Tại vì cuộc đời này hễ nói sanh thì nó luôn đi liền với chữ gì? Tử, sanh tử. Chết để rồi sanh, sanh để rồi chết. Cuộc sống của chúng ta, cuộc sống con người chỉ vỏn vẹn có hai chữ sanh tử. Và từ sanh cho tới tử thật là mau. Như vậy, thế mà từ sanh tới tử thật quá nhiều những cái gì? Những cái khổ đau, nước mắt. Mà nếu mà chúng ta cho là hạnh phúc á, thì cái hạnh phúc đó được bao lâu? Nó cũng mong manh lắm, mà không chừng chúng ta còn phải đem hết cái tâm lực để tranh giành, để ngày đêm mà cố giữ, chứ không thôi thì mất hạnh phúc như chơi. Phải vậy không? Thành thử ra cái hạnh phúc mà chúng ta gọi, mà Đạo Phật cũng có thể dùng cái chữ hạnh phúc đó, mà Đức Phật cũng có nói đó, hạnh phúc thế gian là hạnh phúc gì? Hạnh phúc tạm thôi. Thí dụ như là khi mình được cái người đó thương mình thương lại, sống rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là cũng khổ đó, nó cũng gốc khổ đó, nhưng mà sao biết không? Cái đó là khổ nhưng mà khổ êm ái. Còn cái khổ mà hận thù nhau, gây cấn nhau thì cái đó khổ hẳn rồi, cái đó đúng là khổ qua rồi, phải không? Nhưng mà những cái hạnh phúc mà nó đang, chúng ta đang có cũng là khổ, nhưng mà cái khổ nó êm ái, nó đến nhưng mà đến từ từ thôi. Tại vì khi xa lìa thì sao? Khổ. Mà khi mà không thương mà gặp nhau thì sao? Khổ. Cho nên Phật cũng liệt kê hai cái đó thành là trong tám cái khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Quý vị đồng ý không? Rồi, giờ thêm bốn cái nữa: thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, cầu muốn mà không được khổ. Thân tâm này nó thịnh nó suy cũng khổ luôn. Đó. Vậy thì có bao giờ chúng ta ngồi yên lại để chúng ta nhìn lại mình, phản chiếu lại mình, con người thật của mình hay không? Hay là chúng ta để thì giờ ở bên ngoài? Phần lớn là chúng ta để cái thì giờ của mình dòm ngó bên ngoài, coi ai hay, ai dở, ai tốt, ai xấu, nhiều khi cả ngày. Hình như mình không có nói chuyện gia đình, nói chuyện thiên hạ không à. Có bao giờ mình cảm nhận ra điều đó không? Đó. Rồi, có bao giờ mình nhận cái tật đó, tật ngàn đời của loài người không? Cái tật, cho nên cái bệnh thì có thuốc chữa, chứ cái tật thì khó chữa. Gian sang gian sang thì dễ đổi, nhưng mà bản tánh thì khó chữa. Cái tật khó lắm. Mà cái tật của chúng ta, một cái tật lớn của loài người mình là gì? Nói theo tiếng Việt Nam nghe nó hơi nặng chút nghe, ngồi lê đôi mắt. Tức là ngồi lại thì nói chuyện này chuyện kia mà hình như không có nói chuyện của mình. Có bao giờ ngồi mà nói đi làm về, trời ơi ông, bữa nay ở trong sở tôi mất tự chủ, tôi giận quá, tôi la, nhưng mà tôi la rồi tôi buồn ghê vậy đó. Tôi nghe kinh, tôi học đạo nhiều, tôi đi chùa hàng tuần, tôi ăn chay cũng dữ, mà sao cái tâm tôi cũng còn nóng quá, ít khi nào thấy lắm. Đợi chồng về á, ông coi cái con nhỏ nó như thế này, thế kia, thế nọ. Vậy rồi tôi không giận sao được. Tức là mình luôn luôn, cái chữ nhân á, luôn luôn là cái cứu bồ rất là hay. Quý vị biết có nhiều người viết thư cho Pháp Hòa, Pháp Hòa để cả tháng sau mà mới trả lời. Mà người ta đang đau khổ mà đợi cái thơ mình chắc nó thành ra héo rồi. Nhưng mà luôn luôn cái thơ Pháp Hòa là xin quý vị hoan hỷ bởi vì nhưng. Cho nên Pháp Hòa nói cái chữ nhưng, cái chữ bởi vì luôn luôn là một cái cứu bồ rất là hay. Cho nên á, bây giờ Pháp Hòa đố quý vị nha, nói thiệt lòng đi, chỗ nào mà cái chỗ thị phi nhiều nhất? Nói tốt, nói xấu, nói hay, nói dở đó, chỗ nào? Ai biết? Chỗ đông người, đúng rồi. Nhưng mà còn có cái chỗ này hay lắm, là thiết thực lắm. Nói ra quý vị đừng buồn. Tiệm uống tóc. Rồi gì nữa? Văn phòng bác sĩ. Bị ngồi chờ đó. Ngồi chờ tới phiên mà được vô thì có chuyện gì đâu nói. Bắt đầu sao? Lật lật tờ báo ra cái thấy. Thấy không? Đọc báo đó. Có cái chuyện gì bắt đầu nói chuyện trong báo, rồi bắt đầu móc ra tới đâu? Tới chuyện ở hiện tại. Mà rốt cuộc rồi chuyện gì? Tới giờ vô rồi mà. Lát tôi về tôi phone chị tôi nói tiếp nghe. Pháp Hòa nói vậy có đúng không nè? Rồi ngồi mà uống tóc đó, chờ lâu lắm. Nội cái chờ mà hấp tóc mà lâu lắm. Thành tự ra chị A ngồi hấp và chị B ngồi hấp. Rồi cái mà cái người mà làm đó thì cũng phải kiếm chuyện để nói cho khách nó vui, họ vui. Thành thử ra vừa gọi đầu mà bắt đầu vừa nói, mà hỏi ra không có chuyện gì của tôi với chị hết. Toàn là chuyện của ai? Chuyện của bàn quan thiên hạ. Không có liên quan. Vậy mà mình lại để giờ mình vào cái chuyện đó. Cho nên chúng ta gọi là cái chuyện thị phi. Thị là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Chuyện tốt, chuyện xấu. Cho nên người xưa có câu á, điểm thiết hóa thành kim ngọc dị, khuyến nhân trừ khước thị phi nan. Nếu mình có phép á, mình biến cây sắt trổ bông còn dễ hơn khuyên một người đời đừng nói chuyện thị phi. Dễ sợ vậy không? À, mà thậm chí vô tới chùa rồi mà chúng ta cũng không bớt chuyện thị phi. Có phải vậy không? Mình tu á là không làm cái gì hơn là mình phải dám can đảm nhận cái tệ mà nó đang xảy ra nơi chính con người mình, cũng như ngay nơi cái cộng đồng hay là cái nơi chốn mà chúng ta đang đến để mà tu học. Mà nhận cái đó để làm gì? Không phải để thị phi nữa, mà để biết mà chúng ta sửa, làm cho cái đạo của mình nó mỗi ngày nó mỗi thăng tiến. Hồi nãy quý vị nhớ không? À, xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo oan khiên. Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền. Đạo lý chân truyền đâu có truyền mấy cái đó. Có bao giờ mà quý vị thấy quý thầy lên giảng, quý thầy thấy bà hai tốt hơn bà ba không? Không có. À, quý thầy đâu có truyền cái đó, mà sao đâu nó đi vô trong người mình nào ào ào vậy. Mà cái mà quý thầy truyền cho mình hàng tuần, kinh điển Phật truyền cho mình cả suốt hơn 2000 năm nay, mà chúng ta hình như không thấm một chút nào hết trơn. Đó. Cho nên quý vị thấy á, ngày xưa Tổ Trúc Lâm Điều Ngự Giác Hoàng, đệ tử Pháp Loa đến hỏi ngài, thế nào là yếu chỉ của Thiền Tông? Tức là thế nào là cái miên khi yếu chỉ đó để mà tu tu thiền? Thì ngài mới nói rằng, phản quan tự kỷ bổn phận sự, luôn luôn nhìn lại mình là cái bổn phận cần thiết nhất của người tu. Thì đó, quý vị thấy không, ngài dạy cho cái người mới tu tập đơn giản như vậy. Rồi ngài thần hội lúc còn làm một chú sa di mới có 14 tuổi đến gặp ngài Lục Tổ Huệ Năng, mới hỏi hòa thượng thấy hay không thấy. Tổ lấy cây, tổ đập cho ba cây. Tổ hỏi đau hay không đau, thì ngài thần hội trả lời cũng đau mà cũng không đau. Rồi thì Lục Tổ mới nói, ta đánh ông, nếu mà ông không đau thì ông là cỏ cây đất đá. Còn nếu mà ông đau thì ông khởi cái tâm sân hận oán thù, cả hai không được. Mà Ngài muốn dạy cái gì? Chút xíu mình nói tiếp. Thì lúc đó tổ mới nói: tôi thấy mà tôi cũng không thấy. Tôi thấy là tôi thấy cái tâm của mình, tôi thấy cái tâm tôi. Và tôi luôn luôn thấy cái lỗi của tôi mà tôi không thấy cái lỗi của kẻ khác. Cũng như vậy, chúng ta nghe hàng ngày những cái tiếng thị, tiếng phi. Mà tiếng thị thì chúng ta tốt cái thì mình sao? Buồn vui theo tiếng, tiếng thị. Rồi nếu mà tiếng phi nó vô, mình cũng buồn theo cái tiếng, tiếng phi. Tức là nếu tốt thì mình vui, mà không tốt thì mình buồn. Như vậy thì cả ngày mình sống cho ai? Mình sống cho người khác, bởi hai cái chữ khen chê tốt xấu gì mình, mà mình hoàn toàn không biết thật con người mình. Mà luôn luôn nói tôi sống rất là thật, tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó, ai chịu không chịu thôi. Sống thật là phải thấy được mình. Thì qua cái câu chuyện trên đó, chúng ta thấy tổ Lục Lục Tổ Huệ Năng dạy cái người ban đầu, Ngài bảo là phải thấy những cái hành vi xấu của mình, những cái lời nói không hay không tốt của mình, mà chúng ta sửa đổi đi, mà đừng bao giờ thấy cái của người. Nhưng mà người đời nay chúng ta thì trái lại, chúng ta luôn thấy cái lỗi lầm của mình mà không thấy lỗi lầm lỗi chúng ta luôn luôn thấy cái lỗi lầm của huynh đệ khác mà không thấy cái lỗi của mình. Vậy thì chúng ta mắc hai cái điều lỗi. Khi chúng ta bắt đầu thấy cái lỗi của người mà không thấy lỗi mình thì chúng ta có hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh khinh người, thì thấy người ta lỗi. Mà bệnh thứ hai là bệnh tự cao, vì thấy mình đúng. Mà hai cái bệnh khinh người và tự cao là cái bệnh rất không dễ thương. Quý vị thấy không? Tự cao á thì sao? Luôn luôn vỗ ngực xưng danh. Còn mà khinh người á thì thấy người ta không thèm ngó, không thèm chào. Có nhiều khi còn nói người đó đâu có xứng đáng để tôi trả lời, đâu có xứng đáng để tôi chào. Mô Phật nói như vậy thì hơi quá đó, phải không? Cho nên á, mình chỉ một bề khinh người và ngã mạn như vậy thì đến bao giờ mình mới tiến tu? Chừng nào mình mới tiến tu mà chừng nào chúng ta mới thành Phật? Thôi đừng nói chi cái chuyện ở ngoài đời, nội cái chuyện ở trong chùa thôi. Mình nhìn một cái người đồng đạo của mình đi chùa, mà đi chùa mấy chục năm mà lễ Phật chưa biết lễ, nói một câu cái mình khinh khi người đó. Rồi mình cho mình là người biết lễ, biết nghi. Ai làm gì sai một chút cho mình trách, mình móc, mình nói không có lễ nghi, không có phép tắc. Thật ra đó, mình cũng có cách mình xây dựng người ta thôi, chứ không phải là không. Chứ nếu mình thấy người ta lỗi, mình không có hướng dẫn thì cũng không được. Phải không? Hướng dẫn nhưng mà có phải có cái nghệ thuật để mà hướng dẫn cho cái người mới tới, hoặc là cái người không biết. Chứ chúng ta không có nên khinh khi và ngạo mạn. Dạ. Vậy cho nên đó là cái điều căn bản của người tu tại gia và người xuất gia mà Lục Tổ đã dạy. Thấy không? Cho nên trong cái bài kệ Lục Tổ, Tổ nói rằng nếu thấy lỗi người thì lỗi mình đã đến chân. Cái lỗi của mình là cái lỗi gì? Ngồi đó mà chỉ trích người ta. Đó là cái lỗi của mình. Thì tất cả chúng ta phải nhìn lại mình mới có thể dễ dàng tiến tu. Còn không thì tối ngày chúng ta cứ bận vào cái chuyện thị phi. Đó. Cho nên khuyên cái người mà nói chuyện, đừng nói chuyện thị phi thì không phải dễ. Có nhiều khi trong một cái gia đình của mình á, ngồi vô mâm cơm á, gây gỗ với nhau, không phải cái chuyện gia đình, mà chuyện gì? Chuyện người ta. Ngồi bạn ngồi cho nó gây, nó khổ vậy đó. Mà mình không biết, rồi cứ ngày này tháng nọ cứ nói tôi với ông không có hạp. Không hạp sao được, bởi vì cứ ngồi nói chuyện chuyện thiên hạ không lấy gì hạp. Không? Đó. Cho nên không phải là mình không hạp, nhưng mà tại không biết kiếm chuyện nói cho nó hạp thì lấy gì nó hạp. Cho nên á, gọi là tử phùng tri kỷ mà thiên bôi thiểu. Phải không? Đối thoại đầu cơ bán cú đa. Cái rượu mà gặp tri kỷ rồi thì ngàn chén cũng ít. Mà nói chuyện không hạp á, thì nửa câu cũng cho là nhiều. Bán cú đa mà. Nửa câu cũng đã nhiều rồi. Mà tới hồi hỏi ra, hỏi sao chị gây vậy? Tại tôi kể chuyện con năm, con tám gì đó. Rồi ổng cự với tôi. Rồi thành thử ra, tôi không có hạp nói chuyện là gây. Bởi vì có biết lựa chuyện đâu nói. Đó. Cho nên á, chuyện thị phi không phải chuyện của mình. Mà quý vị thấy trên đời này có cái gì thật thị là tốt mà có cái gì thật xấu đâu. Chẳng qua hạp mình, hạp với ý mình thì mình cho là tốt, mà không hạp thì mình cho là xấu. Vậy thôi. Cho nên á, Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ thầy viện chủ ở đây xây cái nhà dưỡng lão, thì hạp với mình thì mình cho thầy làm việc tốt. Còn hạp cái mình nói sao? Thầy làm chuyện rùi bu. Thì ở đời mà nếu mà mình sống với cái chuyện hai chữ thị phi thì có ngày mình cũng không thành đạt được cái gì hết. Cho nên có những lúc mà chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta phải thấy cho rõ cái lẽ thật của thế gian mà chúng ta vững trên con đường đi của mình. Cho nên á, quý vị biết không, cái người mà nói thị nói phi người khác á, thì cái người đó có bực không? Cái chính đương sự nói có tức không? Cũng bực. Mà cái người nghe cũng tức không? Cũng tức. Cả hai khổ hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Quý vị chưa bao giờ biết Pháp Hòa là ai hết, nhưng mà nghe người ta nói thị nói phi Pháp Hòa, cái trong tâm quý vị có cái gì? Có một cái thành kiến. Hả không? Rồi cái người mà nghĩ rằng họ biết rất nhiều về chuyện xấu của người kia đó, thì mỗi khi nhắc tới, chị, anh làm ơn anh đừng nhắc cái người đó cho tôi nghe. Mỗi lần tôi nhắc tới là tôi sôi gan, nóng máu. Nói như vậy đó. Thì tức là họ sao phiền muộn. Mà thiệt sự cái người kia với họ không ăn thua gì. Chẳng qua là họ nghe người ta đồn tốt xấu gì người kia, cái tự nhiên nghe cái tên người đó cái nóng máu. Khổ mình không? Chứ chính mình làm khổ mình. Rồi. Cái người mà kia đi học lại nói, trời bữa nay tôi đi chợ tôi thấy cái chị anh đó đứng anh nói qua, bắt đầu chỉ nghe ta học lại bắt đầu nóng máu. Rồi cái thì về nhà cũng nóng máu. Rồi gặp ông chồng nói hai ba câu, nói tại bà tôi đã kêu bà đừng có tới chỗ đó thường, bà không nghe tôi. Rồi bắt đầu sôi lên. Thành thử rốt cuộc người nói cũng tức, mà người nghe cũng tức. Như vậy thì cả hai ôm một cái người mộng. Bởi vì có thiệt đâu, người đó rõ ràng là người mộng. Rồi tối ngày cứ rao, cứ hát làm sao giết được người trong mộng. Phải không? Làm sao giết được người trong mộng? Bởi vì không thật. Cái người đó tôi chưa đích thất tôi nghe, tôi chưa đích thân tôi nghe người đó nói thành nói tội tôi, rõ ràng là người mộng. Phải vậy không? Cho nên cả hai ôm một người trong mộng mà cứ làm sao. Bây giờ nghe tôi nói thiệt, tôi đi đâu mà tôi nghe cái tên của cái anh đó là tôi không ưa, tôi không muốn gặp rồi. Rõ ràng là người trong mộng. Phải không? Làm sao giết được người trong mộng để nó đừng thị phi tôi nữa. Vân vân. Vậy thì quý vị thấy rõ không? Cả hai đều khổ. Người nói cũng khổ, người nghe cũng khổ. Ôm một người trong mộng mà không biết làm sao để giết người trong mộng. Trời đất ơi, người đời đó nghe, họ yêu một người nào mà không thành thật, không thành sự thật đối với người đó thì họ khổ vô cùng. Phải vậy không? Mơ màng. Phải không? Cho nên nó gọi là tóc mai mà sợi ngắn sợi dài. Chỉ có khi nào lấy nhau không được thì mới nhớ hoài nghìn năm thôi. Chứ còn mà lấy nhau được rồi thì biết cái tật, cái tẩy của nhau rồi còn gì nữa đâu nhớ. Hậu chừng mà giận lên nói, ông đi đâu đi khuất cho rồi. Phải không? Có nhiều khi giận con những cái còn nói vậy đó. Mày chết đâu mày chết khuất cho rồi. Đó, thành thử quý vị thấy không? Bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe. Ngày xưa nước Việt Nam mình có ông vua tên là Lê Thánh Tông. Ông cũng nói một câu rất là hay. Mặt tiếng thị phi dương tráo mắt, những lời trần tục biến vào tai. Ông dạy mình hai câu vậy đó. Mặt tiếng thị phi dương tráo mắt, tức là mình nghe rồi mình trợn mắt, vậy hả? Vậy thôi. Rồi những lời trần tục đừng có thèm để nó vào tai. Có nhiều khi đó nghe, mình không có tập cái kiểu vậy hả đâu, mà cái vậy hả của mình là anymore, còn nữa không? Chứ mình đâu có chịu nói vậy hả rồi thôi đâu. Mình nghe ta nói một cái gì đó mình chưa, vậy hả, rồi sao nữa, mình phải thêm câu nữa. Chứ mình đâu có chịu nghe lời ông Lê Thánh Tông nói đâu. Nếu mà Lê Thánh Tông mà nghe lời ông đi, nhá, mặt tiếng thị phi dương tráo mắt, vậy sao, rồi bỏ đi, Nam Mô Di Đà Phật, cái nó xong chuyện. Không, những lời trần tục biến vào tai ta ngồi ta nói kệ, bả nói gì bả nói, ổng nói gì ổng nói, nghe rồi thôi. Ngày xưa đời Đường có một cái ông mà người ta gọi là gian thần, ổng tên là Hứa Kính Tôn. Quý vị nào mà đọc sử Võ Tắc Thiên, rồi đọc sử Thái Bình, cái gì Tường Bình, Thái Bình Công Chúa hả, à thì sẽ biết ông Hứa Kính Tôn. Thì thời Đường á, ông Hứa Kính Tôn là nổi tiếng là một người không có trung thực. Nhưng mà ông có để lại một cái đối thoại giữa ông với vua Đường Thái Tông, mà cũng gọi là một cái triết hay, cho bây giờ người ta cũng lưu trong sách sử. Một hôm, vua Đường Thái Tông nói với ông Hứa Kính Tôn như thế này: trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là cái phường sơ bạc, vậy mà sao có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế? Thì ông Hứa Kính Tôn trả lời như thế này: tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu thì mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường xá bùn lầy trơn trợt. Trăng mùa thu trong sáng như gương, hàng tao nhân mừng gặp dịp thường du ngâm vịnh, tức là thấy trăng rồi thích rồi ngâm thơ. Nhưng mà bọn đạo tặc lại ghét vì ánh sáng quá rõ ràng. Như trời đất là vô tư, mà cơn nắng mưa thời tiết còn bị thế gian trách hận ghét thương. Hạ thần đâu phải là người vẹn toàn, làm sao tránh khỏi sự chê bai chỉ trách. Theo ngu ý, ổng khiêm cung theo ngu ý, trộm nghĩ đối với lời khen tiếng chê nên bình tâm suy xét, đừng vội tin nghe. Nếu vua tin nghe lời thị phi thì tôi bị giết, cha mẹ tin lời thị phi tất con bị hại, anh em vợ chồng tin lời thị phi sẽ phải chia lìa, thân bằng hàng xóm tin lời thị phi rồi đến chỗ đoạn tuyệt. Miệng lưỡi thị phi thật độc hơn rồng rắn, bén hơn gươm dao, giết người không thấy máu. Đó là cái lời của ông Hứa Kính Tôn. Ông nói rằng mùa mưa thì nông dân rất thích, nhưng mà người đi bộ không ưa là gì, nó bùn lầy trơn trợt. Phải không? Khi có trăng thì hàng tao nhân mặt khách rất thích, vì có thể có cơ hội vịnh nguyệt ngâm thơ. Nhưng mà cái kẻ ăn trộm đâu có thích, vì sáng rõ như ban ngày thì bắt được nó sao? Trời đất mà vô tư mà còn bị thế gian chê trách, huống chi là con người mình. Nhưng mà mình phải cẩn thận, bình tâm mà suy xét. Nếu như mình không khéo, vua mà nghe lời gièm pha thì giết lộn trung thần, cha mẹ mà nghe lời người ta mà hất hủi con cái thì sao? À, có lỗi với con, đưa con mình vào con đường xấu ác. Vợ chồng mà không tin nhau, chỉ mới có ổng đi đâu đó thấy ổng mặc cái áo cũng hơi xịn xịn chút, cũng hơi diện diện chút, rồi thì về nhà có cái ai đó gọi tới: chị ơi, chồng chị có nhà không, nãy tôi thấy đi với cô nào trong cái chợ gì đó, là bắt đầu có chuyện rồi. Không hỏi, phải không? Cho nên nghe lời mà không hỏi thì sao, gia đình dễ có chuyện với nhau đó. Cho nên hàng xóm mà không có làm sao, không có cẩn thận mà nghe lời mà thị phi thì cũng có ngày đoạn tuyệt. Đạo hữu bạn đạo với nhau, đi chùa với nhau đó, mà không có cẩn thận tiếng thị phi thì sao, có ngày cũng thành đậu hũ. Nhưng mà đậu hũ gì? Đậu hũ gì bên Tàu hay thích ăn lắm? Đậu hũ thúi. Rồi bây giờ Pháp Hòa trích ở trong một cái tác phẩm rất nổi tiếng của Phật giáo, đó là cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Ngài Huyền Giác. Ngài Huyền Giác cũng là một vị đệ tử xuất sắc của Lục Tổ Huệ Năng. Thì khi mà Ngài chứng đạo rồi, Ngài viết ra cái khúc ca chứng đạo, gọi là Chứng Đạo Ca. Thì đây, quý vị nghe Ngài Huyền Giác nói: thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý, thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh sanh hãm trụy. Dịch: gọi là thị không tướng mạo lấy chi làm chuẩn, bảo rằng phi không có chuẩn biết cứ vào đâu, ngạn ngữ rằng nhân mà sai một xuyển một ly, quả thì quả sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Phải vậy không? Gọi rằng thị không có tướng mạo thì lấy chi làm chuẩn? Không có cái, bây giờ mình thật ra mình thấy có cái gì làm chuẩn cho cái vấn đề tốt không? Không có. Thí dụ như ngày chủ nhật mình đi chùa, mình cho là thị. Nhưng mà cái người mà họ không thích đi chùa, họ thích đi ăn chơi, thì họ nói là sao? Mình là gì? Phi. Thì giờ rảnh rỗi không lo làm cái chuyện hưởng lạc mà đi vô trong đồi, đã vậy mà còn ngồi đất mà còn nghe mấy ông thầy lải nhải, rồi xuống tưởng ăn gì, tối ngày cứ đậu hũ mì căn rau cải không, phải không? Mình cho mình là thị, người khác nhìn mình là phi, không có cái gì làm chuẩn. Nhưng mà muốn lấy làm chuẩn á, thì phải nhìn vào cái quả của cái sự việc mà chúng ta tạm định nó là gì, tốt hay là xấu mà thôi. Bây giờ Phú Hòa nói ví dụ như mình hướng dẫn con mình đi chùa hàng tuần, tuần nào cũng khuyến dụ con đi chùa, thì có người khác họ nhìn họ nói tại sao mà mình phải ép con đi chùa làm chi vậy, nó con nít phải để cho nó tự do, xứ này là xứ tự do. À, nói nghe cũng có lý chứ. Rồi, để cho nó ở nhà. Khi mà nó 12, 13 tuổi nó có bạn rồi thì sao? Chẳng những nó không đi chùa mà nó cũng không về nhà luôn. Nó đi ta bà thế giới. Nó không về nhà thì lúc nhìn cái quả đi. Cái quả bây giờ nó bỏ nhà đi rồi đó thì biết rằng ngày xưa mình đã làm cái chuyện đúng hay là sai. Cho nên ngay cái nhân thì không thể nói nó là thị hay phi. Mà khi cái quả nó đến thì mới biết nó là phi hay thị. Cho nên á, mình làm ở trong đời, mình làm cái việc gì cũng vậy, phải suy cho cùng, nghĩ cho tận cái quả của nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái hàng chúng sanh của chúng ta là thường hay sao biết không? Sợ thích tạo nhân nhưng mà rất sợ quả. Khi giận lên á, nói nghe là không từ một từ ngữ nào trên thế gian này hết. Nói cho hả cơn giận, nhưng mà khi cái quả nó đến thì sao? Tìm đường mà chạy. Còn bậc Bồ Tát là người ta đã hiểu thấu cái lẽ thật của cuộc đời, thì người ta rất sợ tạo cái nhân, mà người ta không ngán cái quả. Bởi vì quả đã đến, tức là cái nhân trước mình đã gieo, bây giờ vui mà trả cái quả này, nhưng không dám gieo cái nhân nữa. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta thì cứ thích tạo nhân mà rất sợ hưởng quả. Đó. Vì vậy cho nên đó, quý vị thấy không? Không, nếu mà nhân mà sai một ly á, thì quả nó sẽ đi vạn dặm. Cho nên á, mình phải làm sao mà biết được rằng ai cũng có quyền khen chê. Nhưng mà chính mình phải biết mình đang làm gì. Chứ đừng có nghe, không có tốt. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có nghe những cái lời khuyên bảo. Tất cả lời khuyên gì chúng ta cũng phải bình tâm mà suy xét. Phải có ý chí không nao núng. Thì trong này nói rằng thị tắc long nữ đốn thành Phật. Tại vì trong Kinh Pháp Hoa kể cái câu chuyện đó, là cái cô long nữ nói rằng cô tu cô được thành Phật. Thì có một vị Bồ Tát không tin, thì cô long nữ đó mới đưa cái sâu chuỗi, vị là vị đó mới nhận. Thì long nữ mới hỏi, tôi đưa cái món đồ tôi cúng, ngài nhận có mau không? Thì ngài kia mới nói rất mau. Long nữ trả lời, tôi tu tôi thành Phật còn mau hơn là cái thời gian mà tôi đưa món hàng mà ngài nhận cái món hàng đó nữa. Bởi vì sao? Chúng ta thường quan niệm loài súc sinh thì không thể tu thành Phật ấy thế mà, và chúng ta cho nó là thị đó. Nhưng mà nên nhớ rằng không hẳn như vậy, súc sinh vẫn có thể tu thành Phật. Bằng chứng là long nữ tu thành Phật. Và chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta có thầy tổ giỏi, có người con hay có người cha hay có anh có chị trong nhà tu hành, chúng ta cứ việc làm xấu rồi nữa chúng ta nắm áo. Tại vì chúng ta hay gọi là nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng, mình nghĩ như vậy không đâu. Bằng chứng là thiện tinh sanh hãm trụy. Thiện tinh là ai? Thiện tinh là con trai của Đức Phật Thích Ca khi ngài chưa đi tu. Ngoài cái người chánh hậu là Gia Du Đà La thì Thái tử Tất Đạt Đa còn có những thứ phi, mà Thiện Tinh là con của một thứ phi đi tu theo Phật, nhưng mà sau đó nghe lời người ta làm ác hại Phật. Vậy cho nên đừng nghĩ rằng con Phật rồi muốn làm gì làm, vẫn đọa địa ngục như thường, vẫn đau khổ như thường. Mình nghĩ rằng Thiện Tinh là con Phật thì làm gì có đọa, nhưng không. Ở trong này nói: Thị Tắc Long Nữ đốn thành Phật, phi tắc Thiện Tinh sanh hãm trụy. Đó là cái tích. Rồi bây giờ nè, không lấy chi làm chuẩn, muốn biết đúng sai thì phải căn cứ vào quả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ: năm 1889 có một ông kỹ sư ở bên Pháp cất cái tháp Eiffel. Thì lúc đó có ai đồng ý không? Phần lớn là không. Mà theo Pháp Hòa được biết là có khoảng 300 người ký tên phản đối cái project đó. Và xây cái tháp ở Paris đó là để kỷ niệm 100 năm ngày cách mạng của nước Pháp, năm 1889. Thì lúc đó có rất nhiều người không đồng ý. Vậy mà bây giờ nó trở thành ra một kỳ quan thế giới, trở thành là một cái chỗ mà cho du khách đi về, mà nước Pháp bây giờ sống cũng nhờ một phần có cái tháp đó. Hãy nhắc tới Paris thì không thể nào mà không nhắc tới cái tháp đó. Ai đi tới Paris mà không đi cái tháp đó thì cũng như chưa từng đi Paris. Như vậy thì ngày xưa cho là phi, mà ngày nay cho là thế. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói, bên Trung Quốc, thời mà chiến quốc, các cái nước xây những cái thành trì mà gọi là trường thành để mà ngăn giặc. Khi mà Tần Thủy Hoàng gọi là thống nhất lục quốc thì ông mới nối kết lại tất cả những cái trường thành đó thành ra cái Vạn Lý Trường Thành. Mà lúc đó là biết bao nhiêu người đồ thán ông. Vậy mà bây giờ Vạn Lý Trường Thành là biểu tượng của Trung Quốc. Như vậy thì thời đó là phi, nhưng mà thời nay là gì? Thế. Cho nên mình á, ở đời cái thị cái phi nó mau lắm. Tần Thủy Hoàng ngày xưa bao nhiêu người chê trách, và người ta nói rằng sách sử sẽ sao sẽ xét xử cái chuyện này, thì mấy ngàn năm sau xét xử thì sao, thì cũng bắt quá nói vậy thôi, nhưng mà tiền thì cứ vẫn thu cho du khách thôi, phải không? Thành thử ra cái chuyện thị phi không thể nói được, không có làm chuẩn được, không có chuẩn để mà nói. Ngày xưa mà thanh niên mà để tóc dài là coi kỳ cục dữ lắm. Không, trước đó nữa thì dài, nhưng mà thà là dài thiệt dài rồi bới cái củ tỏi như các ông cụ xưa của mình đi là thị. Thanh niên mà hớt kiểu tây là phi. Rồi qua cái đợt đó rồi là bắt đầu phải hớt kiểu tây hết, là hớt tóc cao. Anh nào mà để tóc mà là dài nghe kêu là phi, bụi đời. Rồi bây giờ làm sao? Để dài hết có sao đâu, thậm chí còn đeo bông nữa. Nó hạp con nhãn mình thì mình cho nó là thị, mà không hạp thì mình là phi. Cho nên thị phi không thể nói. Mà chúng ta bận lòng làm gì cái chuyện hàng ngày, cái chuyện thị phi. Rồi bây giờ đi qua một cái đoạn kế, cũng ở trong Chứng Đạo Ca, Tổ Quyền Giác nói: Tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Dịch: tốt và xấu nhà nhà đều có, thị với phi chốn chốn hưởng đồng nhau. Mặt tân khen, mặt phỉ bán đừng nao, họ tự bổng bằng ngọn đuốc trời trong tay họ. Mặt phỉ bán, lời phỉ bán nghe như ru như gió thoảng, ngọt như cam lồ mát tợ xuân phong. Tìm đâu ra bực bội với u sầu, nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Đó là cái bản dịch của bốn câu chữ Hán. Tức là người ta nói rằng mặc cho người ta tân khen phỉ bán mình, gọi là tùng tha bán, nhậm tha phi. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Cái người nào mà nói tốt nói xấu mình đó, thì chẳng khác nào như cầm cái đuốc mà đốt trời vậy đó. Đốt tới không? Đốt không tới trời. Nhưng mà khi cây đuốc đó nó hết thì trở lại cháy cái da tai của họ. Đồ tự bì, bì là da đó. Giống như sách Nho có câu: hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình. Mình đứng ngược gió mà mình nắm một nắm bụi mình tung vô trong người người khác thì bụi nó có đâu dính dáng gì tới người ta đâu, mà nó ngược lại nó đi vào trong mình. Cũng như vậy, ngồi bàn thị, bàn phi, bàn tốt, bàn xấu của người, không ai mà chết hết, mà chính chúng ta tự tạo một cái khẩu nghiệp cho chính mình, tự tạo cái lỗi cho chính mình. Quý vị thấy không? Cho nên một cái bài sám á, khuyên như thế này: chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai, tiếc băng mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày công khó, chia phần đem cho đó một hòm. Một hòm tức là một cái quan tài đó. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Chốn cửu tuyền thì khác miền dương thế, không có đút lót được nha. Quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiêng, tội hành nghiệp cảm liền liền, muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi, thân như pháo đã châm ngồi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Tiếc công lao biết bao xiết kể, sự đáo đầu cũng thế mà thôi. Nói thị nói phi, nói tốt nói xấu, tranh giành cho giữ, nhưng mà đáo đầu rồi thì cũng hai bàn tay trắng đi thôi. Sự đáo đầu cũng thế mà thôi. Trăm năm sự nghiệp phủi rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Trời, mấy cái bài sám nó tụng á, từng lời từng chữ từng ý từng câu nó thấm thiết cho cuộc đời của con người, mỏng manh ngắn hạn, tạm bợ vô cùng. Thế mà chúng ta lại không để thì giờ nghiền ngẫm cái đó, tìm cái đạo lý sống cho an lạc trong kiếp sống ngắn hạn tạm bợ này, mà chúng ta để cái thì giờ thị phi tốt xấu để làm gì, được cái gì, để bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Có chắc con mình nó thương mình, nó lên chùa nó cúng bảy cái thất mình không? Nếu mà thế hệ kế tiếp mà có chắc nó cúng mà mình được siêu không? Là tại vì mình quá nặng nghiệp. Vậy mà tại sao không nghĩ cái chuyện đó mà lại lo cái chuyện không có cần thiết? Cho nên một vị tổ cũng dạy rằng: kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh, sắc thanh vô quái ngại, thị đáo pháp vương thành. Thấy sắc cũng không phải là sắc, nghe tiếng đừng để nó vào lòng. Văn thanh bất thị thanh, cái tiếng âm thanh đó chẳng qua mình có cái tai, có cái tiếng gọi là tiếng nghe, chứ thật ra nó có gì đâu, nói ra rồi nó mất. Phải không? Sắc thanh vô quái ngại, có thấy có nghe đừng quái ngại. Lúc đó mình mới đáo được cái pháp vương thành, tức là cái thành trì của Đấng Như Lai. Còn không thì ngồi trong đạo tràng mà chúng ta vẫn đau khổ như thường, là tại vì tâm tư chúng ta cứ dày vò, cứ có thành kiến, cái người này nói xấu tôi, cho nên gặp cái mất cảm tình, một lời chào cũng không thể nói. Đó. Rồi bây giờ Tổ Huyền Giác dạy tiếp: quán ác ngôn thị công đức, quán ác ngôn thị công đức, thị tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Dịch: lời sỉ nhục ta nghe như răng dạy, người dạy ta là thiện tri thức của ta, nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường, lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàng an lạc. Câu hủy bán ta không quan tâm để dạ, kết oan thù nào có lợi chi, để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hở mở rộng cửa lòng bao la như biển. Chữ Hán: quán ác ngôn thị công đức. Phải thấy cái người nói ác cho mình là cái người đó đang cho mình cái cơ hội tạo công đức. Quý vị nào mà chưa có nghe cái bài nói chuyện của Pháp Hòa về hai chữ phước đức với công đức á, tìm cái bài đó nghe. Mình cúng dường bố thí làm lành là phước đức, nhưng mà chúng ta phải thể hiện cái công đức tu hành của mình qua những lời thị phi tốt xấu. Quán ác ngôn thị công đức, người nào nói xấu mình là người đó là thiện tri thức của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình tu rất là dở, mình phải tự biết nha. Nhưng mà người ta lại người ta khen mình, ta nói trời ơi, thầy nhìn thiệt như ông Phật vậy đó. À, thiệt là đẹp. Nghe sao? Im ru à. Khoái nữa. Và nếu mà cái người ta nói, trời ơi, nhìn tu hành gì mà như là cái người đời vậy, các bạn sao? Buồn, khổ. Ai dám can đảm nói, đừng có nói vậy, tôi chưa tới đó đâu. Dám không? Mình nấu chưa có ngon bao nhiêu mà người ta khen mình, trời ơi, bác nấu ngon ghê vậy. Là bác sao? Trời, đi tàu giấy. Nhưng mà nhớ nha, cái bong bóng mà thổi nhiều chừng nào á, thì sao? Nó nổ chừng nãy. Vừa thôi, đừng có nổ quá. Ở đời cũng phải cho nổ một chút, nhưng mà nổ vừa vừa thôi, cho nó đẹp. Nổ quá mất hay. Cho nên á, sách Nho có câu như thế này: đạo ngô ác giả thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô tà. Cái người nào mà nói lời ác cho mình là thầy mình. Còn người nào mà nói khen mình quá đó là coi nhừng. Tại vì sao? Mình đi theo cái tiếng khen đó, mình đi tuốt luốt, rồi mình quên mất mình là ai luôn. Nhưng mà con người mình là thích cái gì? Thích cái khen nhiều hơn thích cái chê. Nó khổ vậy đó. Không? Cho nên á, mình chưa giỏi mà dám nhận mình giỏi không? Cho quý vị biết ha, người nào mà nói ác mình là cho mình cơ hội tạo công đức. Cho nên người xưa có câu: ngã khuy nhân thị họa, nhân khuy ngã thị phước. Mình mà làm tổn hại cho ai, đó là cái họa của mình. Nhưng mà người làm tổn hại ta là phước của ta. Khuyên mình câu vậy đó. Mình tổn hại người ta là họa, mà người ta tổn hại mình là phước. Quý vị nào mà chưa nghe cái chuyện gọi là cách hóa giải chướng duyên của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, trong đó có cái câu gọi, có cái một cái pháp mà tổ dạy mình đó là gì? Báo oán hạnh. Tự nhiên không làm gì trơn tới nó chửi tôi. Ồ, mình nói cái chữ tự nhiên là tại bây giờ chuyện nó xong rồi, mình đang ngồi im ru, mình tự nhiên chứ trước mình cũng gieo rồi. Chứ trên đời này có cái gì mà tự nhiên đâu. Không có cái gì mà tự nhiên hết á. Phải không? Rồi thành thử ra đó, mình phải quán ác ngôn thị công đức. Cho nên á, cái người nào mà tốt xấu mình thì mình phải nghĩ như thế này: nếu không có cái nhân, không có cái người, không có cái nguyên nhân mà làm cho mình phải khổ đó, thì làm sao chứng minh được cái từ nhẫn lực ở nơi mình. Ở trong này tổ nói rất là hay: bất nhân sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Không có nhân cái cơ hội mà người ta khởi oan cho mình, thì làm sao hà biểu, là làm sao biểu lộ được cái từ nhẫn lực của mình. Từ là gì? Là tình thương rộng lớn, là từ lực. Nhẫn là gì? Là sức chịu đựng của mình. Cho nên mình mà đi vô trong chùa tu đó, đi chùa với nhau mà gặp người này đủ tật đủ nguyền, mình nói trời ơi, tôi không hiểu làm sao mà cái người đó đi chùa cho được à. Trời, xấu thấy mồ luôn mà đi chùa. Xấu đây không phải xấu cái tướng mà xấu cái tánh. Mô Phật, nói vậy là chưa hiểu rồi. Ta xấu tôi mới vô chùa chứ. Tại vì cái chùa là cái gì? Cái chùa là cái bệnh viện chữa tâm bệnh. Quý vị có thấy mấy bác sĩ để trên bảng không? Bác sĩ chúng tôi chỉ chữa những người nào lành bệnh thôi. Người nào bệnh xin yêu cầu đừng tới. Có ai nói vậy không? Không. Mình bệnh mình mới tới bác sĩ chứ. Người khỏe thì tới bác sĩ làm gì? Cũng như vậy. Cái tâm chúng ta nó chưa thuần, chúng ta mới đi chùa cho nó thuần. mà chính mình cũng chưa thuần nè, mà vô đây mà còn ngồi còn chỉ tốt chỉ xấu ta là mình chưa thuần chứ mình cũng bệnh thấy mồ đấy chứ. Vậy mà vô đây không lo chữa bệnh mà lại lo anh bệnh hơn tôi. Anh bệnh hơn tôi, đâu 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 đưa tôi coi thuốc coi, chờ thuốc này nặng dữ nha. Ngồi gói suốt buổi mà hết giờ. Mình cũng bệnh gần chết vậy đó mà không lo, cứ lo ngồi ngó ta bệnh, trời anh bệnh gì mà xanh dữ vậy. Rồi còn khiêu khiêu nữa. Cái người đó hoa lao đừng tới gần. Có nghĩa là sao biết không? Cái người đó xấu lắm đừng nói chuyện, đừng đi chung. Quý Pháp Hòa nói vậy mà có thiệt không à? Nó rõ ràng như ban ngày vậy đó. Cho nên ngày xưa có một cái người mà cầm ban ngày mà cầm đuốc đi, người ta cứ ông khùng. Cái ban ngày mà cầm đuốc, ổng nói ban ngày mà cầm đuốc vậy đó mà tìm chưa ra người chân chính. Cho nên mình á, cái ví dụ như là mình đi vô trong bệnh viện, mình ngồi mình lờ mình bác sĩ chưa khám người ta là mình ngồi mình khám hết trơn. Trời ơi, tôi thấy mặt anh xanh chắc anh bệnh. Thì cũng giống y như là cái chuyện bình thường mình đi chùa vậy hả? Bệnh mình không lo. Phải không? Bệnh mình là còn chỉ tốt, chỉ xấu, chỉ thị, chỉ phi, ta không lo, lo chuyện gì đâu không. À. Rồi bây giờ á, nói như vậy thì nãy giờ nếu mà thật sự mà ngồi mà nói chuyện vậy, thị phi thế gian này nghe, nói 5 ngày 5 đêm, không chừng nó thành một cái cuốn gọi là chuyện dài 1001 đêm nữa. Không? Nhưng mà thôi, nói như vậy là cũng tạm để chúng ta đủ hiểu thị phi nó thật tình là không có tốt để cho chúng ta bàn thảo. Nó có hại cho mình chứ không có tốt. Rồi, bây giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng làm sao để mà chúng ta bớt thị phi. Nãy giờ nói thị phi rồi, luận đàm chuyện thị phi rồi. Bây giờ làm sao bớt đây? Đây, căn cứ lời chư Tổ dạy. Dù cho chư Phật Bồ Tát vì lòng đại bi thị hiện giữa cõi trần để độ sanh cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét. Đúng như vậy thôi. Đức Phật Thích Ca mà Chúa Giê-xu mà có ai điên không? Chúa Giê-xu mà còn bị đóng đinh. Phật Thích Ca mà chúng ta gọi là vị Phật mà chúng ta tôn thờ mà còn bị người ta độ bụng chữa vô vu oan nữa. Đang ngồi giảng gì có cái cô đó có ôm cái bụng chữa vô cô này. Quý vị ơi, quý vị đừng có nghe cái ông cồ đàm này. Đây nè, ông ngồi nói thao thao bất tuyệt phải không? Tôi cho quý vị thấy cái quả chỉ vô cái bụng. Đây, đó, cái quả của tôi đây nè. Phật Thích Ca mà người ta còn làm như vậy đó. Rồi Phật đang đi mà khất thực ở bên đường vậy. Một nhóm ùa ra chửi. Quan Âm mà thị kính mà cạo đầu vô chùa tu rồi mà còn bị thị màu tới phá nữa. Thành thử ra mình không ăn thua gì hết. Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư, cả làng cả xóm kêu lộng Phật sống. Rồi cái cô kia cổ lỡ dạ với ai cổ có mang, rồi cha mẹ hành gọi là tra hỏi cổ, cổ bí quá cổ biết nó ai, cổ nói dạ Hòa Thượng Phật Ẩn là tác giả. Cả xóm làng lại nói trời ơi hồi nào giờ tôn ông làm Phật sống, thôi bữa nay xuống làm Phật chết đi. Mà khi mà lại nói như vậy, Ngài cũng nói vậy à. Rồi mai mốt cô này thấy hối hận quá, lại mới nói con xin sám hối Hòa Thượng. Thôi Hòa Thượng xin cho con rút lại lời nói của con và cho con xin đứa con về con nuôi. Ông nói vậy à, mình có làm nổi hai chữ vậy à không? Không chừng đăng báo đính chánh nữa. Mà quý vị biết không, đính chánh càng nhiều là càng thị phi chứ không có tốt. Cho nên ai nói gì mình, cái tốt nhất, trả lời tốt nhất cứ im lặng. Im lặng là trả lời tốt nhất. Vì sao? Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Nói là vàng, nín là bạc, cái nào cũng quý hết. Bây giờ, tổ nhân có dạy, cổ nhân dạy, thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân. Ở trên đời này không ai chẳng bị kẻ khác chỉ trích chê bai sau lưng, mà trước mặt họ không nói ra mà thôi. Ai chưa từng bị chuyện đó không? Trước mặt mình ta đâu có nói gì đâu, ta khen không à. Nhưng mà sau lưng mình thì nói không còn gì để nói, thường thôi. Bây giờ điều thứ nhất, muốn bớt thị phi thì chúng ta phải xét lỗi mình, đừng ngó lỗi người. Tổ có đưa một câu ví dụ, Một con trâu đen nó đang đứng đó, cái con cò trắng bay đậu trên lưng nó, nó lấy cái sừng nó đuổi đi. Con quạ đen bay đến đậu trên lưng nó im lặng, nó để cho con quạ đậu. Mà nó quên rằng nó còn đen hơn con quạ nữa. Bởi vì nó đen mà nó thấy ai trắng cái nó làm sao? Nó không thích. Chúng ta cũng như vậy. Thấy ai mà không đúng với cái mà mình expect, mình bắt buộc á, thì sao? Mình lập tức mình tìm cách mình cho người đó ve. Đề số da. Cho nên á, một trong những cái tốt mà để cho chúng ta bớt thị phi á, thường nhìn lỗi mình, đừng ngó lỗi người. Có ba ông thầy nhỏ nguyện với nhau á, là ai mà nói mở lời nói trước là người đó là bị thua. Ba ông đang ngồi đốt cái đèn dầu leo lét, gió thổi vô tắt cái đèn. Ông thứ nhất la lên: ma. Ông thứ nhất nói. Ông thứ hai nói: anh nói chuyện anh thua rồi. Anh thứ ba vỗ tay: hai anh nói, tôi nãy giờ không nói câu nào hết. Rốt cuộc mấy người nói, cả ba đều nói. Chúng ta nhìn cái lỗi mình nhiều, bớt nhìn lỗi người. Mà nó khổ một cái này, như miếng giấy này. Miếng giấy này bây giờ mà Pháp Hòa lấy cái bút, Pháp Hòa chấm một chấm vô đây, Pháp Hòa hỏi thưa đại chúng có ai thấy gì không? Dạ thấy một cái chấm đen, mà tờ giấy trần dần vậy không thấy. Con người mình là cái tật là như vậy. Người ta tì vết một chút xíu thôi là thấy rõ lắm, mà cả một tờ giấy của người ta không thấy. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một lần mà đọc trong sách Tây Phương có câu nó khuyên mình đó. Khi mà ghét người nào á thì nên thương cái tốt của người ta, tại vì vậy nó mới cái ghét. Không, tiếng Anh là nó nói là when you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm cái gì mà tốt không ai nhớ đâu. Làm cái gì mà xấu thôi, không bao giờ người ta quên. Vậy mới gọi đời chứ. Vậy mới gọi là thế gian chứ. Điều thứ hai, khi bị phỉ báng nên an nhẫn, đừng có tìm cách biện minh. Giống như tờ giấy, lỡ nó rớt giọt mực để yên cho nó khô, chứ đừng có lắc tới lắc lui kiếm đồ chùi nó lem nhem tùm lum. Rồi chuyện gì, chuyện xấu tiếng gì, chuyện tốt thì đồn gần, chuyện xấu thì đồn xa. Trong cộng đồng người Việt mình với nhau không, phải không? Mình không bảo vệ cộng đồng mình thì ai bảo vệ? Đó là mình nói cộng đồng người Việt. Rồi kế đến thu nhỏ một chút á, là trong cộng đồng Phật giáo mình với nhau không? Ai có lỗi lầm gì mình nên tìm cách mình sao hướng dẫn khuyên bảo, chứ mắc cái chi mà mình lại vạch lưng cho người xem thẹo. Đâu có tốt, đâu có tốt đâu, không? Còn bản thân mình lỡ có bị phỉ báng thì thôi nên an nhẫn đi, đừng tìm cách biện minh. Tại vì mình càng biện minh thì nó càng lắm chuyện. Mà thường thường ở đời hễ biện minh là phải nói cái phải phần mình, cái quấy phần người ta, thường là vậy. Đó. Điều thứ ba, thấy không, là phải giữ vững lập trường, tin lý nhân quả, đừng sao động vì tiếng hay tiếng dở. Mình tin cái lý nhân quả là mình có gieo kiếp trước cho nên kiếp này mình trả chứ không có gì hết đó. Quý vị nhìn Pháp Hòa đây, quý vị nói rằng bây giờ mà Pháp Hòa mà cũng gọi là tu hành thì cũng có được chút ít gọi là thành tựu gì đó. Đâu phải tự nhiên mà được. Đây là cái gì? Đây là cái quả của cả 20 năm. Mình nói ví dụ như vậy đó. Thành thử ra bây giờ mình nhìn là tại sao ngày giờ này mình ngồi mình đau khổ như thế này, không còn ai chơi với mình hết trơn á, là tại vì sao? Tại vì trước kia mình rất nhiều bạn, nhưng mình đã không khéo. Mình để cái lời qua tiếng lại nó quá nhiều, cho nên giờ này người ta sợ mình quá, người ta không dám tới gần. Mà người ta không dám tâm sự gì với mình chuyện gì nữa. Tại vì vừa tâm sự với mình xong đó là sao? Chiều là có tin hàng hành lang rồi. Mà nên nhớ rằng tam sao thì thất bổn, ba lần sao chép là mất bản gốc rồi. Bây giờ là nhất sang là thất bổn rồi, chứ không cần tới tam sang, nhất sang thôi. Đây nè, đi chùa đây ha, mà thử nãy giờ mà nói tràn gian đại hải về, ai lập lại đúng không? Mà lỡ nói sai câu gì là bắt đầu lấy cái câu đó làm chuẩn. Một bài giảng người ta nói tràn gian, không biết bao nhiêu lời tốt, không nghe để mà tu tập. Ta nói gì nó trúng bệnh mình cái rồi. Bữa nay tôi thành đề tài của ổng rồi đó. Ổng chửi tôi quá trời trên chánh điện, bà nghe không? Vậy thì rõ ràng là nghĩa là mình không bao giờ mình tiếp thu thuốc để chữa bệnh. Nhưng mà ta chích mình mũi thuốc rồi, ghét cái chích đó thôi, mà không biết rằng cái mũi thuốc đó cho mình hết bệnh. Cho nên cái tâm mà tâm như vậy là tâm còn con nít. Kinh Pháp Cú có dạy mình hai câu: ngọn núi cao đứng vững giữa giông tố, người chân chánh an nhiên giữa tiếng thị phi. Kinh Pháp Cú dạy như vậy đó. Và Đức Phật còn dạy rằng: xưa, từ xưa đến nay chưa từng ai được hoàn toàn khen, và chưa có kẻ nào được hoàn toàn bị chê. Có khen có chê hết. Cho nên mình phải như con voi đi ra giữa chiến trận. Và tất cả cái tiếng thị phi bên ngoài, tốt xấu, siêu hay đọa, phải không, lành hay dữ, thì cái chuyện đó không ảnh hưởng đến mình nữa. Một vị thiền sư người Việt Nam nói như thế này: thị phi ngôn trục triêu hoa lạc, danh lợi tùy tâm dạ vũ hàng. Hoa lạc vũ tinh sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hữu xuân hàng. Dịch nghĩa: thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại quá bên thềm. Cái cảnh rất đẹp, cái cảnh rất đẹp. Cái tiếng thị phi á, Ngài bảo mình á, cho nó rụng theo cái hoa buổi sáng đi. Còn cái danh cái lợi á, cho nó cuốn theo bão đêm đi. Nhưng mà sau khi cơn mưa thì trời sao? Trời lại sáng. Cho nên Ngài mới nói: mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ. Mưa tạnh, mưa đã tạnh, hoa đã rơi, thì núi bắt đầu trở lại bình lặng. Thường thường sau cơn mưa đó, cái núi nó bốc khói rất là đẹp, phải không? Thì chim kêu xuân lại quá bên thềm. Chim nó kêu mùa xuân đã đến bên thềm rồi. Tại vì sao? Tại vì sau một cơn giông bão, bão cỡ nào cũng phải ngưng, dù là tsunami, phải không? Dù là gì đi nữa cũng phải ngưng. Cuộc đời của chúng ta dù có dài cỡ nào cũng có ngày kết cuộc. Một cuốn sách có hay, có dày cỡ nào cũng có trang cuối. Cho nên cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Những cái khổ đau nó đến với mình, đừng nao núng, đừng nản lòng, có ngày nó cũng đi. Mà cái vui nó có đến với mình, đừng bám víu, vì có ngày nó cũng theo mây theo khói. Cho nên biết như vậy, chuyện đến thì chúng ta tiếp nhận, chuyện đi chúng ta cứ để nó đi. Đừng có bao giờ đau khổ vì đến đi với nó. Cho nên á, cổ ngữ có câu: kinh mục chi sự do khủng vị nhân, bối hậu chi ngôn khởi tâm thâm tính, khởi túc tâm tính, nhĩ khả đắc văn, khẩu bất khả đắc ngôn giả. Có nghĩa là việc thấy trước mắt e còn chưa phải là sự thật, thì lời nói sau lưng đâu đáng để tin. Mà nếu có nghe thị phi thì miệng chúng ta đừng nói lại. Cổ nhân dạy như vậy đó. Trên đời này cái chuyện trước mắt cũng chưa chắc là sự thật nữa, chứ đừng nói lời nói sau lưng. Mà nếu lỡ có nghe thị phi thì đừng có nói lại, vì tam sao thất bổn, hay là nhất sao thất bổn. Cho nên á, ai mà có phone mình đó nghe, mà nói chuyện nói thị nói phi đó, thì sao? Mình nói rằng: anh ơi, tôi thường nghe cổ nhân dạy, thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, anh không nghe thì nó chẳng có chuyện gì. Pháp Hòa dịch hai câu đó ra thơ như thế này: chuyện tốt xấu ngày ngày đều có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe mỉm miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Tại vì nếu mình biết nghe mà cái lời đó thật sự nó xây dựng cho chính mình, thì lời đó thiệt là sư của mình, thầy của mình. Còn lời đó không thật thì mắc chi giận. Người ta nói đúng cũng không có gì để giận, tại ta nói đúng mà có gì đâu giận. Mà người ta lỡ có nói sai cũng không có gì giận, sai mà mắc chi giận. Cho nên cả đúng cả sai mình không có giận. Được như vậy thì mới gọi là người tu. Người tu là gì? Người tu là nghe biết hết. Mà biết cái gì? Biết cái gì chính, đáng để lòng. Cái gì không chính đáng dạt ra. Giống như ta mời mình ăn, món nào ăn được, hợp khẩu vị thì ăn nhiều một chút, không hợp cũng ăn, ăn ít một chút. Vậy thôi, phải không? Đó là nghệ thuật đối xử trong đời. Rồi, nếu mà không được nữa, ta nói tôi không nói không được, vì nó thị phi quá mà, vì nó thật mà, thì thôi khuyên họ một câu nữa. Anh ơi, cổ nhân thường dạy, thị phi vô thật tướng, tất cánh tổng thành không, trường đoản gia gia hữu, viên lương xứ xứ đồng. Thị phi không có tướng thật, thị phi vô thật tướng, tất cánh tổng thành không, cuối cùng nó là không. Trường đoản gia gia hữu, sở trường sở đoản ai cũng có. Ai cũng có những sở trường, ai cũng có những sở đoản. Tức là ai cũng có những cái gì hay, ai cũng có những cái dở, nói làm chi. Và lương viên lương xứ xứ đồng, cái tốt chỗ nào cũng có. Phải không? Biết được như vậy. Rồi bây giờ Kinh Phạm Võng Bồ Tát nói, người nào mà đi nói lỗi của người ta, khuyên người ta nói lỗi, vui theo người ta nói lỗi, thì người đó phạm trọng tội đọa địa ngục. Bây giờ trước khi kết thúc, Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một bài thơ có cái tên là Thị Phi. Bài này Pháp Hòa làm có một buổi ngồi thì tự nhiên sao nó hứng, rồi Pháp Hòa làm cái bài thơ Thị Phi như thế này, đọc cho đại chúng nghe cho vui. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ, thuận ý mình bảo thị, trái rằng phi. Phải vậy không? Mang trên vai hai khối nặng như chì, ngày đã hết được gì trong đêm vắng. Ở đây Pháp Hòa có hai ý. Cái ý thứ nhất, ngày đã hết được gì trong đêm vắng. Hết một ngày nói thị nói phi rồi, bây giờ đóng cửa phòng lại, chúng ta được cái gì? Được cái gì trong một ngày nay? Không có gì hết, toàn là chuyện xấu của người ta không. Rồi, cái ý thứ hai, ban ngày là tượng trưng cho cuộc đời của mình, ban đêm là tượng trưng cho cuối cuộc đời. Hết một cuộc đời chúng ta để cho cái tâm thị tâm phi đó nó hoành hành, hết cuộc đời chúng ta được cái gì? Ngày đã hết được gì trong đêm vắng? Chúng ta quên một điều, quên mất cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà bao nhiêu kiếp. Trời trong gió mát, không chịu ra mà hứng mát ngắm hoa, ở trong nhà cầm cái điện thoại, hết tiếng này sang tiếng khác, hít thở không khí ngột ngạt vô cùng. Hết ngày, hết tháng, hết năm, hết đời, hỏi sao chết? Ngộp thở chết. Gây sao ngộp thở? Vì tôi phun ra quá nhiều pollution, quá nhiều độc tố. Từ trong độc, trong tâm can tôi nó phun ra, tôi không có cái gì tốt cho ai để tôi phun toàn chuyện xấu của người ta rồi ai hít thở. Con mình nó đi vô đi ra, nó nói con lại má, má ơi sao má cứ thị phi người ta hoài vậy. Phun cho con nó nghe, phun cho chồng nghe, phun cho vợ nghe, phun cho cha mẹ nghe. Rồi cho ai khuyên nó, mày đừng có nhiều chuyện này. Phải không? Quên mất cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà ta đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà bao nhiêu kiếp. Hết kiếp này sang kiếp khác, hết ngày này sang ngày nọ. Và tóm tiếp, tốt với xấu, trái sai sao mẫn tiệp. Làm sao có cái sự mẫn tiệp giữa tốt và xấu được? Mình nhớ rằng cục pin mà muốn phát là phải có đầu cộng, đầu trừ. Chứ hai đầu mà nó cùng hết thì làm sao nó phát ra cái máy? Trên đời cũng vậy, có kẻ tốt, kẻ xấu nó mới ra con người. Ai cũng tốt hết thì mấy ông cảnh sát thất nghiệp làm sao? Cho nên cảnh sát ở bắt đi bắt người tốt, đi bắt người xấu. Nhưng mà lỡ người xấu hết rồi mà ông làm gì? Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Phải không? Tốt với xấu làm sao mà mẫn tiệp. Chỉ trích người, người vẫn vậy có sao đâu. Mình nói cho đã rồi, người ta vẫn sống, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn bình thường. Mà chúng ta thì sao? Chỉ trích người, người vẫn vậy có sao đâu. Chỉ riêng ta ôm một mối tình sầu. Tình sầu là gì? Làm sao giết được người trong mộng đó. Chỉ riêng ta ôm một mối tình sầu, bận chỉ trích làm giàu cho tội lỗi. Mình bận mình chỉ trích người ta mà làm giàu cho cái tội lỗi của mình, chứ còn không làm giàu được cho cái kiến thức, cái sở học, cái trí tuệ của mình gì hết. Bởi vì người có thấy người nào tốt đâu mà học. Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện. Nhiều chuyện quá ha. Có một vị thiền sư đến chùa, người ta ở tá túc. Ở tá túc mà tối ngày cứ ngủ, ăn rồi ngủ, thì chúng ta lên mét. Vị thầy trụ trì cầm cây gậy xuống. Ở đây không có cơm thừa, canh dư mà nuôi thượng tọa ăn rồi ngủ. Thượng tọa nói, vậy ngài bảo tôi phải làm sao? Thì ngài kia mới nói, thức ăn dù có ngon, nhưng mà cũng không ngon cho kẻ đã no. Quý vị có hiểu ý câu này không? Thức ăn có ngon mà người no thì nó trở thành ra không ngon. Cũng như vậy, tâm tôi nó đã thuần rồi mà bảo tôi ngồi nữa thì nó cũng vậy thôi. Hay ngược lại, tâm người ta mà đầy dẫy những cái phiền muộn khổ đau rồi, giờ có chứa gì vô nó cũng dạt ra, thì đầy nhóc khổ rồi. Rồi vậy kia mới nói, sao không đi thăm này vậy thôi. Hòa thượng bảo, nhưng mà có nhiều người không có thích thượng tọa làm cái kiểu này. Ông thượng tọa kia bảo, cho dù giả sử không bằng lòng thì làm gì được tôi. Thầy trụ trì ví, sao cái vị này ngồi an nhiên thị tịnh. Lúc đó cả chúng mới biết đây là ông thiền sư thứ thiệt. Mình có chỉ trích người ta, người ta có tổn cái chút xíu nào đâu, phải vậy không nè? Vậy thì hỏi rằng, bây giờ tôi ăn rồi tôi ngủ đó, ai làm gì tôi? Mặc cho quý vị nói đó, quý vị nói đi, tôi cũng vậy thôi à. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, Chỉ riêng ta ôm một mối tình sầu, bận chỉ trích làm giàu cho tội lỗi. Vì sao? Vì chỉ trích người, người cũng vậy có sao đâu, người ta cũng vậy thôi à. Trời ơi, cái con nhỏ đó xấu như quỷ mà thoa cho bự vô. Có chê người ta xấu như quỷ thì người ta cũng vậy thôi, cũng xấu thêm. Mà gặp người ta, trời ơi lúc này chỉ đẹp như tiên vậy đó, không biết chị làm gì mà chị trẻ dữ vậy. Người ta nhuộm đó, ta tóc nhuộm đó. Cho nên đừng có như vậy. Rồi, đoạn cuối. Đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi. Cuối cuộc đời rồi, hết một ngày rồi hỏi mình đi. Đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi, đã làm gì, học hỏi được chi chưa? À, bây giờ bác phát giác đang chuyện nha. À, thì ra ta đã bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Hết một kiếp vui đùa đời đã mộng, mà chúng ta cũng sống trong mộng nữa thì chết rồi. Danh cho lắm cũng là mộng, nhà cao cửa rộng cũng mộng, thân này đẹp cỡ nào cũng mộng, quần áo có lè lẹt cỡ nào cũng mộng. Thế mà cũng không biết, cũng còn tạo những giấc mộng ban ngày. Ngủ cũng mộng, sống cũng mộng, rồi cuối cùng sống thì say, chết thì mộng. Gọi là túy sinh mộng tử. Sống thì say thì không có tỉnh, bởi vì nếu tỉnh thì đâu có thấy lỗi của ai. Nếu tỉnh thì phải thấy người đó đáng thương hơn đáng ghét. Nếu tỉnh thì thấy người nọ dễ thương hơn dễ giận. Còn đằng này sống thì cứ sai, bởi vì người sai thấy ai cũng ngã nghiêng. Cho nên nhớ rằng, hình trực thì ảnh đoan, hình ngay là bóng thẳng. Mình cong thì mình thấy ai cũng cong. Mình cứ cong mà bảo người ta đi thẳng, chẳng khác nào người Bắc thường có câu: tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó chắp tay nó nói con rằng: lạy mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con phải đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó chắp tay nó nói con rằng: lạy mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Mẹ đi cũng cong như con, mẹ bảo con đi cong sao được. Vậy quý vị có thấy cái bài thơ đó rõ ràng không? Ngài đã hết được gì trong đêm vắng? Hết một cuộc đời không được gì hết, hỏi ra tại sao ngồi ú ớ cũng muốn chuyện thị phi lúc sắp chết nữa đó. Vì vậy sao? Hằng ngày cái thị phi nhiều quá rồi, cho nên lúc chết tâm thần nó bứng loạn, nó mê man, cho nên cứ quơ ớ. Hỏi làm gì vậy? Đang thị phi cho phút cuối cuộc đời đó. Rồi thị phi xong rồi, chết như vậy rồi thì người ta thị phi mình tiếp chứ gì. Trời ơi, cái bà đó ác nhân thất đức lắm mới chết như vậy đó. Cho nên tới chết rồi mà người ta tiếp tục, bị nhân nào thì quả nấy. Thị phi người ta thì chết thì người ta cũng thị phi lại. Cho nên người sống ở trong đời muốn an lạc nha, đây là bốn pháp an lạc nè: hội khoái tố hoạt nhân, phàm sự mạc sanh sự. Người nào muốn sống an lạc, đụng chuyện hàng ngày giao tiếp cố gắng đừng sanh sự. Hội tố khoái hoạt nhân, khoái là vui, hoạt là sinh hoạt hàng ngày. Người nào muốn sống vui an lạc hàng ngày, cô trong đời sống hàng ngày cố gắng đừng sanh chuyện. Lỡ sanh chuyện nè, hội khoái tố hoạt nhân, tỉnh sự mạc nhá sự. Đụng chuyện rồi đừng làm nó tèm nhem ra nữa, xấu hổ cả làng, cả xóm, cả cộng đồng. Nhá là gì? Nhá nhem á. Tỉnh sự mạc nhá sự, chuyện gì gói ghém với nhau đừng có phô bày ra cho người ta biết. Rồi hội tố khoái hoạt nhân, đại sự hóa tiểu sự. Sống an lạc trong đời, gặp chuyện lớn thì hóa cho nó nhỏ. Còn đằng này mình sao? Chuyện ít xích cho nhiều, chuyện bé xé cho to, chuyện chưa đến mà mình đã đến rồi. Rồi cuối cùng, hội khoái tố hoạt nhân, tiểu sự hóa một sự. Một là gì? Một có nghĩa là mai một, làm cho nó mất đi. Từ đại sự hóa tiểu sự, từ tiểu sự hóa cho nó thành không có sự. Đó, đó là gọi người muốn sinh hoạt an lành trong cõi đời này, biết nó ngắn ngủi, nó tạm bợ, nó mong manh, nó vô thường, nó đau khổ, thì chúng ta phải làm gì để cho hết một ngày của mình có được một chút gì tư lương đi theo. Khi chúng ta sanh ra, chúng ta khóc, người ta cười, người xung quanh mình cười khi mình khóc lúc mình mới sanh. Vậy thì chúng ta phải sống như thế nào để khi chúng ta chết, chúng ta cười mà người ta khóc. Đó là cái nghệ thuật để sống trong cuộc đời ngắn ngủi, tạm bợ, mong manh, vô thường, đau khổ, nhưng chúng ta vẫn lưu lại một cái gì đó cho hậu sanh của mình. Còn không thì sao? Đi theo những cơn bão tsunami, đi theo những cái cơn bão linh đa hết, vì chúng ta không có tạo được một cái gì hết. Thì nói tóm lại, chúng ta sống trong đời ninh kiết thiên nhân ý, mạc kết nhất nhân oan, nên kết 1000 người bạn hơn là chuốc lấy một người oán mình. Được như vậy phải căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái cách sống hàng ngày của ta. Cách sống đó ở đâu mà có nếu không có lời Phật dạy? Chữ tu là gì? Tu là cái gì chưa được làm cho được. Chúng ta còn thị phi thì chúng ta tìm cách bớt thị phi. Từ cái đại thị phi thành tiểu thị phi, từ tiểu thị phi thành một thị phi. Mà hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị cái đề tài thị phi. Mà nhớ nha, người nào mà chúng ta không ưa cũng thành người trong mộng của mình. Đừng để người nào chúng ta trở thành người trong mộng rồi chúng ta mắc công đi tìm người, rồi chúng ta than một câu làm sao giết được người trong mộng. Nó nói xấu tôi bởi tôi không có ưa nó. Có nghe không? Thì tôi nghe bà kia nói lại. Ủa? Vậy thì rõ ràng cái cô kia là người trong mộng của anh à? Rồi cái người nói tôi không ưa là thì người đó rất xấu. Mình cũng trở thành người trong mộng của kẻ kia, kẻ kia cũng trở thành người trong mộng của kẻ mình. Rốt cuộc đôi chúng ta dắt nhau đi trong mộng, sống trong mộng, rồi cuối cùng chết trong mộng, không được lợi ích gì hết. Là Phật tử chúng ta phải thấy cái đó để chúng ta tiến tu mới như vậy, mới được gọi là người Phật tử. Còn không thì rất là uổng để chúng ta mang cái danh là Phật tử. Giáo pháp của Phật thậm thâm, vi diệu, bao la như biển, như trời rộng mênh mông, mà chúng ta tắm gội trong đó mà chúng ta không tìm được một chút mát mẻ thanh lương nào trong đó thì thiệt quả là uổng vô cùng. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn đem những cái lời dạy của chư tổ ra để chia sẻ với đại chúng, mong rằng chúng ta cùng nhau tiến tu trên con đường đạo và bớt đi những thị phi từ ngoài thế gian vô đến trong chùa. Nam mô A Di Đà Phật.
Trời xanh mãi, nhưng nụ mầm mới.